nói: ta đối vô thượng Bồ Đề.
Cái được, cái không được mà thay bằng cái chữ cái thì nó rõ nghĩa. Được cái không được nói cái gì? Vô thượng chánh đẳng chánh giác là chỗ giác ngộ cứu cánh. Mà giác ngộ cứu cánh ấy là không còn thấy có một chút ngã, chút thoát nào. Rồi Ngài lại nói tiếp: do không còn một chút ngã chút pháp nào cho nên gọi là chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên gọi là được cái không được. Thế nào là được cái không được? Và chút pháp, ngã là nói về hữu tình chúng sanh, ta, người, con mèo, con chó, muôn loài. Thế gọi là ta, người, chúng sanh. Và có thọ già. Thọ già tức là cái sinh hoạt của cái thân, sinh hoạt của sáu thức một thời gian thì gọi là cái thọ mạng. Đấy. Thế là đó là nói về hữu tình chúng sanh. Còn pháp ấy là nói về cái vô tình, lời nói hay là một hình tướng. Đấy, cái nhà, cái cây, cái núi là mây, những cái gọi là pháp, đó là sắc pháp. Còn cái tâm mình mừng giận yêu ghét, cái đó gọi là tâm pháp. Thế nói cả sắc lẫn hữu tâm, tất cả gọi là các pháp. Đấy. Thế bây giờ cái người mà được chánh đẳng chánh giác là chỉ thấy pháp giới này chỉ có cái tánh A-di-đà vô lượng quang vô lượng thọ, cái tánh giác, cái tánh kim cương bát nhã. Đấy. Chỉ có cái tánh ấy là thật thôi, chỉ có cái chân tâm bản tánh là thật thôi. Còn bây giờ hiện lên hình tướng, dù là hữu tình, dù là vô tình, đều là không thật. Thế ở đây cái chữ ngã ấy là nói về các hữu tình, mà cái chữ pháp ấy là nói về cái vô tình. Thế thì tất cả pháp giới đây chỉ có cái tánh giác là thật thôi, mà cái tánh giác này gọi là tánh chân không, nó không hình không tướng, mà chỉ có cái tánh chân không là thật thôi. Rồi bây giờ mình thấy là các hình tướng thì dù hữu tình dù vô tình đều là hư vọng cả. Thế cái người nào mà thấy được vô ngã, vô pháp, không có ngã, không có pháp, thì cái người ấy là được cái trí tuệ cứu cảnh. Thế thấy mình còn được một cái gì thì tức là vẫn thấy có hai cái. Có ta là người được và cái vật được thì tức là vẫn thấy hai. Mà bài học của chúng mình ấy, là cái chân tâm bất nhị, nó không có hai. Ở đây còn thấy pháp, thấy ngã thì tức là còn thấy hai. Mà thấy hai thì trái với cái nghĩa bất nhị, không hai.
Kính bạch thầy, như vậy thì nếu mà thầy ghi ở đây thì tại ghi là được mà không được, còn thầy nói được cái không được.
Đấy, mình tu, mình quan sát, mình học, mình mới hiểu là không có sự thật. Mình mới buông ra. Thế thì đó là mình được cái không được. mình phải học phải tu, chứ còn những người ở ngoài đường cái chứ người ta không học Phật thì người ta cho là có thân mình, có bạn bè, có bà con. Còn mình học Phật mình mới biết là thân này huyễn, thế mình mới được cái không được. Thế mà được cái không được hoàn toàn rốt ráo thì là ông Phật. Còn mình hãy còn thấy mình có cái gì, mình là một rồi lại có cái gì nữa, thế là chấp ngã, chấp pháp thì là chúng sanh. Nên còn thấy một chút xíu mình được cái gì thì đó là hãy còn ở trong mê. Một phải hoàn toàn tỉnh, tánh giác bất nhị, không có cái gì khác cả. Thì đấy, đến cái chỗ rốt ráo ấy mới thành Phật được. Đây Phật giảng cái chỗ cái chi kiến của các bậc thánh nhân, cho nên chúng ta khó hiểu.
Ở đây thì nó được cái không được, nghĩa là nhờ con học kinh sách mà con mới nhận ra được cái chân tâm của con, nhận ra được cái chân tâm, mà cái chân tâm này nó vốn sẵn có, cho nên nói là mình được cái không được.
Nhưng mà cô muốn nhận được cái chân tâm của cô ấy cũng phải buông thật sạch hết cả mọi sự. Đấy, phải buông sạch đi thì mới gọi là cái người sống với cái chân tâm của mình.
Yeah.
Vậy thì sống với chân tâm của mình, cái bí quyết là chỉ có buông sạch đi, đừng thấy mình được cái gì cả. Bắt đầu từ thấy có cái ta, ta tức là nhận cái thân này là mình thì không đúng rồi. Tâm dài.
Ta hiện nay cái gì cũng muốn được hết.
Phật thế nào gọi là tu hành được kết quả? Con gọi là tu hành được kết quả.
Yeah.
Con trở về nhận cái tánh của mình, nghĩa là con buông sạch những cái lầm mê, buông hết vô minh đi. Đấy, nhà Phật kết quả là như thế. Cái bản tánh của mình nó vẫn đứng đấy, bây giờ nó chỉ bị cái màn vô minh. Còn có năm lớp vô minh: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược. Đức Quán Thế Âm ngài phải an định vào cái tánh Phật mà buông sạch được năm cái lớp vô minh, thế gọi là ngài kết quả, gọi là ngài thành công. Đấy, buông được hết cái mê. Cái tu hành nhà Phật đã, cho nên ở đây nói thì cần buông hai cái mê, đừng làm bà già mù nữa. Mù nghĩa là cả hai mắt cùng ngọng, nếu mà chỉ hỏng một mắt thì người ta gọi là người trộm, còn bây giờ người ta gọi là người mù, nghĩa là cả hai mắt cùng mù, cùng mực, cùng hỏng. Đấy, buông được hai cái mê. Thực ra là năm lớp vô minh. Ở đây Phật tóm gọn cho chúng ta dễ thấy: một là chấp ngã, hai là chấp pháp. Đấy, bây giờ buông hai cái mê ra thì tánh của mình nó hiển lộ, thì mình thật được hiển lộ. Vì thế cho nên tu bây giờ chỉ là để xả cái mê, buông cái mê muội đi. Ở đây ngài nói giác ngộ là phải thấy tận lẽ thật. Tận lẽ thật tức là nhận được mình chân thật. Đấy, cái thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, Đức Thích Ca ngài giáng sanh, ngài chỉ có một mục đích, chỉ cho mình thấy. Đấy, trên trời dưới đất chỉ có một việc này, là an trở về sống với cái ta thật, nghĩa là buông cho sạch cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Và đây nói tóm lại là buông được hai cái, chấp ngã và chấp pháp. Còn một chút xíu thôi về hai cái mê này thì cũng chưa nhận được cái chân tâm của mình.
Như vậy chúng ta thấy tu theo Đức Phật có vẻ buồn phải không?
Bị dìm cái bản ngã xuống thì chúng ta buồn. Đấy, bởi vì con chấp ngã cho cái ta là thật, cho nên lúc người ta nâng cái ngã lên thì mình vui, mà người ta hạ cái ngã xuống thì mình buồn. Thế là mình cứ hệ lụy cái người bên ngoài, buồn vui theo những cái người tặng cái việc của người ta. Còn bây giờ cái người học Phật ấy, buông cái ngã ra. Đấy, các cụ gọi là đặt cái gánh nặng xuống. Chúng ta nhớ Đức Di Lặc, ngài cầm cái túi, thì ai hỏi đạo Phật thì tu thế nào thì ngài bỏ cái túi xuống. Thế chỉ việc có hễ mà người thế gian ấy thì vác cái túi lên, còn ngài thì ngài dạy mình muốn học muốn đạo ấy thì buông cái túi xuống. Đấy, cái túi tức là cái ngã này. Thế nếu mình đừng nhận cái ngã là mình thì mặc thiên hạ họ muốn nâng hay là họ muốn gì, việc của họ, mình thảnh thơi. Còn nếu mình cứ chấp vào cái ngã thì cái ngã ấy nó cứ hệ lụy, hễ người ta nâng lên thì mừng, cho nên phải nịnh hót người ta để người ta nâng lên. Mà nếu người ta dìm xuống ấy, mình giận, mình buồn, mình khổ. Đấy, vậy thì mình hệ lụy những cái người bên ngoài. Còn bây giờ mình buông thẳng cái ngã, mặc nâng kệ, mà dìm xuống cũng kệ, mình thảnh thơi, như thế gọi là giải thoát. Đấy.
Như vậy vào
trong
đạo
con giả nghĩa, thiên hạ cứ chết chìm trong cái giả, đời nào thấy cái thật. Với cả cái đoạn dưới đó con càng nốt đi. Người ta cứ bảo Phật chán đời, đạo Phật chán đời, thì bởi vì đời toàn những cái giả, cho nên mình buông những cái giả. Nhưng chính buông những cái giả ấy là để tìm cái thật, không bị cái giả nó đánh lừa.